Em ơ vâng. Ho Di cúi đầu ngẫm nghĩ. Rồi anh tiếp, và câu nghĩ rằng Sô Bẹt làm điều đó. Có thể là ai khác được chứ? Anh còn nhớ anh Sô Bẹt với con rắn không? Anh còn nhớ anh ấy nói gì ngày hôm ấy? Ngày cô ta chết, trước khi anh ấy rời phòng khách. Có, tôi nhớ điều anh ta nói. Nhưng không phải luôn luôn người nói nhiều nhất là làm nhiều nhất. Thế anh không tin rằng nó phải bị giết? Có chứ, Jenny Sẹm, tôi tin vậy. Nhưng nói cho cùng, đó cũng chỉ là một ý kiến. Tôi không có một chứng cớ nào cả. Và tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có thể có một chứng cớ nào. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng khuyến khích ông Im Hot chấp nhận cách giải thích rằng đó là một tai nạn. Nếu như quả có một người nào đó đẩy nọ phật té xuống, chúng ta sẽ không bao giờ biết người đó là ai. Nghĩa là anh muốn nói anh không nghĩ là anh Sô Bẹt. Tôi không nghĩ vậy. Nhưng như tôi đã nói, chúng ta không thể biết được. Vì thế tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng nếu không phải là anh Sô Bẹt thì anh nghĩ là ai? Họ gì lắc đầu, nếu tôi có một ý nghĩ nào đó thì cũng có thể đó là một sai lầm. Vậy tốt hơn hết không nên nói ra. Nhưng thế thì chúng ta sẽ không bao giờ biết cả, có một vẻ gì thất vọng trong giọng nói của Jenny Seb. Họ gì lưỡng lự, có lẽ, đó là điều tốt hơn hết. Tốt hơn hết là không biết. Ừ, không biết. Jenny Seb chợt rùng mình. Nhưng, anh họ gì ơi, em sợ quá. Chương ít. Tháng thứ nhất mùa hạ. Ngày thứ 11. Những nghi lễ cuối cùng đã hoàn tất và những lời chú được đọc lên. Vị thầy cả của đền Hát Số cầm lấy cây chổi bằng cỏ he đen và thận trọng quét căn phòng để xóa hết những dấu tay của ma quỷ trước khi cánh cửa phòng được niêm lại vĩnh viễn. Rồi cửa mộ được khăn lại, tất cả công việc còn lại của những người tông táng là đặt những nồi, lọ chứa muối, áo quần cũ, những vật vốn gần với người chết, và một căn phòng nhỏ bên cạnh, và căn phòng này cũng được niêm phong lại. Im Hot so vai và thở một hơi dài, buông thả cái bộ điệu thành kính mà ông giữ lúc tang lễ. Mọi việc đã thực hiện đúng đắn. Nọ Phật đã được chôn cất với tất cả nghi thức tôn giáo mà cũng không tiêu phí gì quá đáng lắm, mặc dầu theo ý Im Hot vẫn còn những chi tiêu không đáng. Im Hot trao đổi xã giao với các thầy lăng. Những ông này sau khi nhiệm vụ thiêng liêng đã xong, giờ đây trở lại tư thế phàm trần của mình. Mọi người bước xuống ngôi nhà nơi dọn săn đồ giải khác. Im Hot thảo luận với vị thầy cả về những thay đổi chính trị gần đây. Thebes đang nhanh chóng trở thành một thành phố hùng mạnh. Có thể Ai Cập một lần nữa sẽ thống nhất dưới một nhà cai trị duy nhất. Thời đại hoàng kim của những người xây kim tự tháp có thể sẽ trở lại. Montuti nói về Nesepetle với vẻ kính trọng và ngưỡng mộ. Đó là một chiến sĩ ngoại hạng và cũng là một người có tình thương nữa. Miền Bắc đổi truy và xuẩn ngốc khó chống cự lại ông ta nổi. Một vương quốc Ai Cập thống nhất, đó là điều người ta đang cần. Và điều đó chắc chắn cũng có nghĩa là những kết quả lớn lao cho thành Thebes. Họ cùng đi, thảo luận về tương lai. Jenny xem nhìn lui những khối đá và căn phòng mộ đã được khẩn lại. Tôi thế là xong, nàng nói khẽ. Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong nàng. Nàng đã sợ hãi một điều mà nàng cũng khó biết là cái gì. Một lời buộc tội bùng nổ trong phút cuối cùng chăng? Thế nhưng mọi việc đã diễn ra êm đẹp theo dự định. Nó đã được chôn cất theo đúng mọi nghi thức tôn giáo. Mọi sự đã xong. Hennet nói trong hơi thở, tôi hy vọng thế. Cô Jenny sẽ bạn, tôi thể là tôi hy vọng thế. Jenny xem quay lại nhìn mụ, bà muốn nói gì vậy, bà Hennet. Hennet tránh cặp mắt nàng. Tôi chỉ nói rằng tôi hy vọng mọi việc chấm dứt. Vì đôi khi cái mà cô tưởng là sự kết thúc thật ra chỉ mới là cái bắt đầu. Và điều đó không hay chút nào. Jenny xem tức giận, bà nói chuyện gì vậy? Bà Hennet. Bà muốn ám chỉ cái gì? Chắc chắn tôi không ám chỉ cái gì hết. Cô Jenny sẽ bạn, tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Giờ đây cô nọ đã được chôn cất vào, mọi người đều thỏa mãn. Thế là mọi việc đều ổn cả. Jenny xem hỏi, cha tôi có hỏi bà nghĩ gì về cái chết nọ phải không? Có chứ, cô Jenny xem, đặc biệt ông chủ bảo tôi kể lại chính xác những gì tôi nghĩ về tất cả những chuyện ấy. Thế bà đã bảo cha tôi những gì? Thì tất nhiên tôi bảo rằng đó là một tai nạn. Mà không phải tai nạn thì là cái gì khác mới được chớ. Tôi nói, chắc ngài không một phút nào nghĩ rằng người trong gia đình này hại cô ta chứ, phải không thưa ngài? Họ không dám đâu. Tôi bảo vậy. Họ quá kính nể ngài mà. Lâm bâm thì có thể có, nhưng chỉ thế thôi, tôi bảo vậy. Ông chủ có thể tin lời tôi. Tôi bảo vậy. Không hề có chuyện gì thuộc loại đó đâu. Hennet gục gặc đầu và cười. Thế cha tôi có tin bà không? Tôi, cha cô hiểu rằng tôi tận tụy với ngài biết chứng nào. Bất cứ chuyện gì ngài cũng tin lời mụ Hennet già này. Ngài quý tôi chứ không phải như các cô. Các cậu trong gia đình đâu? Ừ, mà tôi đâu có chờ đợi ai biết hơn, lòng tận tụy của tôi đối với gia đình này tự nó là phần thường rồi. Ba cũng tận tụy với nó phật nữa, Jenny xem nói. Tôi thật không biết do đâu mà cô có cái ý tưởng đó. Chẳng qua tôi phải vâng lệnh cũng như mọi người khác thôi. Cô ta nghĩ rằng bà tận tụy với cô ta. Hê nét lại cười. Nó phật không thông minh lắm như cô ta tự nghĩ về mình đâu. Đó là một cô gái kiêu hãnh, một cô gái nghĩ mình làm chủ cả trái đất. Tôi được rồi, giờ thì cô ta đang chờ những lời phán đoán nơi âm phủ. Nơi đó thì mặt cô ta có đẹp mấy cũng chẳng giúp ích được gì. Giờ thì chúng ta hết nợ nần với cô ta rồi, sau một hơi thở mụ nói thêm. Ít nhất thì tôi cũng hy vọng như vậy. Jenny xem, anh muốn nói chuyện với em về xa tí tí. Vâng, anh giả mò sơ, chuyện gì vậy? Jenny xem thân ái nhìn vào khuôn mặt dịu dàng và lo lắng của giả mò sơ. Giọng anh chậm chạp và nặng nhọc, có một cái gì đó rất không ổn với xa tí tí. Anh không hiểu được. Jenny xem lắc đầu buồn bã. Nàng không tìm được lời nào để an ủi anh trai. Giả mò sơ tiếp, anh đã chú ý về sự thay đổi này một thời gian. Sa Ti Ti thường giật mình và run rẩy khi nghe bất cứ một tiếng động khác thường nào. Cô ta không ăn ngon, cô ta bỏ lê la như thế, cô ta sợ chính cái bóng của mình. Hẳn em cũng chú ý đến điều đó chứ, em rèn mi xẹp. Vâng, hẳn rồi. Tất cả tụi em đều chú ý đến điều đó. Anh có hỏi Sa Ti Ti xem có phải cô bệnh không để anh đi gọi một y sĩ. Nhưng cô bảo rằng không có gì cả, cô hoàn toàn khỏe mạnh. Em biết. Nghĩa là em cũng có hỏi chị ấy điều đó nữa chứ. Và chị ấy bảo rằng không có chuyện gì cả. Anh nhấn mạnh từng tiếng. Nàng cảm thông với mối lo âu của anh trai, song nàng không thể nói gì để giúp anh cả. Chị ấy cương quyết rằng chị ấy khỏe mạnh. Dạ mò sơ thì thầm, đêm nàng ngủ không yên. Nàng la lên trong giấc ngủ. Em xem, có phải xa tí tí có một nỗi phiền muộn nào mà chúng ta không biết hay không? Jenny xem lắc đầu, em không thấy có điều gì khiến cho chị ấy buồn phiền cả. Mấy cháu vẫn khỏe. Lâu nay không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên, ngoại trừ chuyện nó phải chết. Em nghĩ chị Sa Ti Ti khó mà đau thương lắm về điều đó. Nàng nói thêm một cách khô khan. Dạ mò sơ cười một cách đau đớn, dĩ nhiên, ngược lại thì có. Và lại, sự thay đổi của Sa Ti Ti xảy ra một thời gian lâu rồi. Anh nghĩ nó bắt đầu trước khi xảy ra cái chết của nó. Giọng anh có một vẻ gì đó hơi không chắc chắn và Jenny xẹp nhìn anh thật nhanh. Dạ mò sơ vẫn khăng khăng nhưng dịu dàng, trước khi nó phải chết, em không nhận thấy thế sao? Jenny xem đáp chậm rãi, mãi đến sau này em mới chú ý. Và nàng không nói gì với em cả, em chắc chứ? Jenny xem lắc đầu, nhưng anh dạ mò sơ, em không nghĩ rằng Sa Ti Ti ốm. Em thấy có vẻ như là chị ấy sợ hãi. Sợ hãi? Dạ mò sơ kêu lên, giọng hết sức ngạc nhiên, nhưng tại sao nàng sợ mới được chứ? Sợ cái gì? Sa Ti Ti luôn luôn can đảm như một con sư tử. Em biết, Jenny xem nói, vẻ bất lực, tụi em xưa nay cũng nghĩ như vậy. Nhưng con người ta thay đổi. Cũng khá kỳ quái thật. Em nghĩ cách có biết điều gì không? Sa Ti Ti có nói gì với cách không? Chị ấy thường thích nói chuyện với chị cách hơn với em. Nhưng em không nghĩ rằng chị cách biết điều gì. Thật ra, em chắc chắn. Thím cách nghĩ thế nào? Chị cách ấy à? Chị cách chẳng bao giờ nghĩ về chuyện gì cả. Tất cả những gì chị cách làm, Jenny xem nhớ lại, là lợi dụng sự yếu đuối bất thường của Sa Ti Ti để chiếm cho mình và cho con những sấp vải mới dệt đẹp nhất. Một điều mà cô ta không bao giờ được phép nếu như Sa Ti Ti vẫn là Sa Ti Ti như xưa. Khi đó cả nhà sẽ vang lên tiếng cái vã vang trời chứ lại. Chính cái việc Sa Ti Ti nhường nhịn không một tiếng tàu nhỏ nhỏ gây ấn tượng mạnh đến Jenny xem hơn bất cứ sự kiện gì khác đã có thể xảy ra. Thế anh đã nói chuyện với bà Esa chưa? Jenny xem hỏi. Nội rất thâm thúy về tâm lý phụ nữ. Dạ mò sơ nói, giọng thoáng bực. Nội bảo anh nên cảm ơn về sự thay đổi đó. Nội còn bảo hy vọng Sa Ti Ti sẽ tiếp tục biết điều một cách dễ chịu như vậy. Jenny xẹp nói hơi ngần ngừ, thế anh có hỏi Hê Nẹt không? Hê Nẹt ấy à? Dĩ nhiên không. Anh không bao giờ nói những chuyện như vậy với mụ đâu. Mụ luôn luôn lạm dụng. Cha đã làm hư mụ. Ồ, em biết chứ. Mụ ta hay làm mình dày già lắm. Thế nhưng... Đồng thời, nàng do dự, mụ ta luôn luôn biết mọi chuyện. Dạ mò sơ chậm rãi, em có thể hỏi mụ không? Rồi báo cho anh biết mụ ta nói gì. Nếu anh muốn, khi họ cùng đến nơi mái hiên dùng làm chỗ dệt vải, Jenny xem đặt câu hỏi đó với Hê Nẹt. Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy có vẻ câu hỏi làm Hê Nẹt bực tức. Mụ không có vẻ mau chuyện như lệ thường. Mũ đưa tay sờ lá bùa đeo trên ngực và đưa mắt liếc nhìn lùi sau lưng, thưa cô. Điều đó không có dính dáng gì với tôi cả. Không phải việc của tôi là xem một con người có khác thường hay không. Đầu óc tôi chỉ lo đến công việc. Nếu có điều gì phiền toái tôi cũng không muốn dính dáng vào đó đâu.
Phiền toái?
Bà muốn nói sự phiền toái gì vậy? Cặp mắt hê nẹt đảo vội, liếc nhìn sang hai bên, tôi hy vọng không có. Và lại, không có việc gì liên quan đến chúng ta. Cô rèn nghĩ sẽ bà cô và tôi, chúng ta không có có điều gì phải tự trách mình đâu. Và đó là một điều an ủi lớn lao cho tôi. Bà muốn nói rằng xa tiếp ý. Bà thật sự muốn nói gì vậy? Tôi không muốn nói gì cả, cô rèn mi xẹp. Và cô cũng đừng cố gắng buộc tôi có hàm ý đó. Thân phận tôi còn thấp kém hơn một tên đầy tớ trong nhà này và có ý kiến về những chuyện không liên quan đến mình không phải là công việc của tôi. À, cô rèn mi xẹp bạn, tôi để ý thấy bọn họ làm dính cả trà là vào vải đấy. Bọn đàn bà này thật bất cẩn, chỉ biết cười. Giỡn, còn công việc thì chẳng nhớ gì cả. Không thỏa mãn. Jenny xem chăm chú nhìn mụ băng mình đến chỗ bọn đàn bà đang dệt vải. Nàng chậm rãi bước ngược về phía nhà. Nàng đi vào phòng Sa Tiếp Tì không một tiếng động. Sa Tiếp Tì giật nảy mình và thét lên một tiếng khi Jenny xem chạm vào vai cô. Ôi, cô làm tôi giật nảy mình. Tôi cứ tưởng. Jenny xem nói, chị Sa Tiếp Tì, có việc gì vậy? Chị bảo em biết được không? Anh giả mò sơ lo lắng cho chị và. Sa Tiếp Tì đưa ngón tay lên môi. Cô nói. Người run rẩy, mắt mở lớn và sợ hãi, anh giả mò sơ. Anh ấy nói gì với cô vậy? Anh ấy lo lắng. Chị la lớn trong khi ngủ. Jenny xem. Sa Tiếp Tì nắm chặt tay nàng, tôi đã nói gì vậy? Cặp mắt cô như mở lớn ra vì sợ hãi. Có phải anh giả mò sơ nghĩ rằng, anh ấy bảo thế nào? Cả anh ấy và em đều nghĩ rằng chị bệnh hoặc là, chị đau khổ. Đau khổ. Sa Tiếp Tì lặp lại từ ấy trong hơi thở thì thào với một âm sắc đặc biệt. Có phải chị đau khổ không chị Sa Tiếp Tì? Có lẽ tôi không biết. Không phải vậy. Chị sợ hãi. Phải không? Sa Tiếp Tì nhìn nàng. Ánh mắt cô bỗng nhiên lộ vẻ thù ghét. Tại sao cô bảo vậy? Tại sao tôi phải sợ chứ? Mà cái gì làm tôi sợ mới được chứ? Em không rõ rèn nghĩ xem trả lời. Nhưng mà đúng vậy, phải không chị Sa Tiếp Tì? Bằng một nỗ lực. Sa Tiếp Tì phục hồi lại vẻ vênh váo cũ. Cô ngẩng cao đầu. Tôi chẳng sợ gì cả. Chẳng sợ ai cả. Tại sao cô dám nói một điều như vậy với tôi, cô rèn mi xẹp. Và tôi cũng không muốn cô nói về tôi với anh giả mò sơ.
Anh ấy và tôi hiểu nhau. Cô ngừng một chút rồi nói sát giọng, nó phải chết rồi, và đó là một điều hay.
Tôi nói vậy đấy. Cô có thể đi bảo bất cứ người nào muốn hỏi cô có phải tôi muốn nghĩ như vậy không? Nó phải... Jenny xem thốt ra cái tên đó như một câu hỏi. Sa Tiếp Tì bùng lên một cơn giận dữ khiến cho cô có vẻ giống lại hệt như trước kia.
Nó phải.
Tôi quá ngấy vì phải nghe mãi cái tên ấy rồi. Giờ đây chúng ta không cần phải nhắc đến cái tên đó trong nhà này. Cảm ơn trời. Giọng của cô đang lên cao với âm sắc của cô trước đây. Bỗng đột một rơi xuống khi giả mỏ sơ bước vào. Anh nói với giọng nghiêm nghị khác thường, im đi, Sa Tiếp Tì. Nếu cha mà nghe được. Sẽ có chuyện phiền đấy. Sao cô có thể xử sự rồ dại như vậy?
Nếu giọng nói nghiêm khắc và cáu kỉnh của Gia Mò Sợ là một cái gì khác thường thì sự suy sụp tinh thần của Sa Tiếp Tì trước chồng cô cũng vậy.
Cô nói thì thào. Em xin lỗi, anh Gia Mò Sợ em nói mà không nghĩ. Tôi được rồi, nhưng từ giày cô phải ăn nói cẩn thận hơn đấy. Cô và các trước nay vẫn gây lắm chuyện phiền phức. Đàn bà các cô thật chẳng ai có đầu óc gì cả. Sa Tiếp Tì lại thì thào. Em xin lỗi.
Giả mò sơ bước ra, vai anh vươn thẳng, bước đi của anh vững chắc hơn thường lệ, dường như việc khẳng định thẩm quyền của mình làm anh thấy tự tin hơn.
Jenny xem chậm rãi đi đến phòng bà Esa. Nàng nghĩ nội nàng có thể giúp nàng cho một lời khuyên hữu ích. Thế nhưng bà nội nàng đang ngồm ngoàm ăn nho một cách thú vị. Lại không chịu xem đó là vấn đề quan trọng. Sa Tiếp Tì, Sa Tiếp Tì hả? Tại sao lại làm ồn lên về Sa Tiếp Tì vậy?
Hay là tất cả chúng mày bị con Sa Tiếp Tì nạt nộ và ngược đãi quá thành quen đến nỗi bây giờ thấy nó xử sự đúng đắn thì lại làm nhặng lên. Bà vừa nhổ hạt nho vừa nói, dẫu sao đi nữa, điều đó quá tốt nên không kéo dài được, trừ phi thằng giả mò sơ cố duy trì.
Anh giả mò sơ?
Đúng, tao hy vọng có lẽ thằng giả mò sơ cuối cùng đã tỉnh trí lại và nện cho con Sa Tiếp Tì một trận.
Đó là điều mà con đó nó cần. Nó là loại đàn bà vui thích khi bị chồng đập. Chính cái vẻ rụt rè. Quỷ lụy của thằng giả mỏ sợ làm cho con Sa Tiếp Tì hết sức phiền một đấy.
Jenny xem kêu lên, giọng phẫn nộ, anh giả mo sợ là một người thân ái. Anh ấy hiền dịu với tất cả mọi người hiền dịu như phụ nữ vậy. Nàng thêm, ngờ vực về điều mình nói, nếu quả thật phụ nữ là hiền dịu. E Sa cười cục cục, ý tưởng hay đấy. Cháu ạ, đúng vậy, đàn bà chẳng có gì dịu hiền đâu, hay nếu có thì cầu thần y xí giúp họ. Và họ cũng chẳng cần một anh chồng tử tế. Dịu hiền đâu. Họ thích một anh chàng đẹp trai, ồn ào như Sô Bét hơn. Sô Bét là người trong mơ của các cô gái đó. Hay là một anh chàng đẹp trai kiểu cả mà mi kia. Sao, dén mi xem. Đàn mối ngoài sân không còn bu nơi anh ta nữa. Anh chàng có giọng hát tình ca thật hay nữa. Sao? Hì hì. Jenny sẽ cảm thấy đôi gò má mình nóng lên. Cháu thật không hiểu bà muốn nói gì, nàng cố nói bằng một giọng trang nghiêm. Tất cả chúng mày đều nghĩ rằng mụ Esa này chẳng biết chuyện gì cả. Thế mà bà biết cả đấy. Bà nhìn xéo Jenny xem bằng cặp mắt gần như đã lòa. Có lẽ bà biết còn trước cháu nữa, bé con ạ. Đừng tức giận chuyện tự nhiên mà, Jenny xem. Khay là một người chồng tốt của con. Nhưng giờ đây Khay đang chèo thuyền trong thế giới của cõi âm. Người vợ giờ đây phải tìm một người chồng mới trên dòng sông lớn của chúng ta. Về chuyện đâm cá thì cả ma nĩ không bằng. Nhưng cây bút và cuộn giấy chỉ thảo, a di ruột, chính là vẻ quyến rũ của anh ta. Dẫu sao thì đó cũng là một chàng trẻ tuổi dễ mến. Và giọng hát thì hay tuyệt. Nhưng trên hết có một điều là ba không dám chắc rằng anh ta có phải là người dành cho cháu không. Chúng ta không biết gì nhiều về anh ta. Anh ta là một người miền Bắc. Im hót hết sức bằng lòng cả ma nĩ. Nhưng bà thì nghĩ rằng Im Hot là một lao ngốc. Bất cứ ai cũng chỉ cần nịnh bợ là có thể chiếm được cảm tình của hắn. Cứ nhìn hễ nét thì rõ. Bà nói hoàn toàn sai rồi. Jenny sẽ phản đối một cách long trọng. Được rồi, thì bà lầm. Cha cháu không phải là một thằng ngốc. Cháu không muốn nói vậy. Cháu muốn nói. Bà biết cháu muốn nói gì, bé con ả Esa bật cười, nhưng cháu không bao giờ biết thưởng thức trò vui thật sự cả. Cháu không thể biết được cái thú vui của bà. Ngồi yên một chỗ thoải mái như bà đang làm, và quan sát tất cả những việc của các anh em. Chị em chúng mày, yêu thương, thù ghét nhau. Ăn một miếng thịt chim cun cút rán thật khéo, rồi thêm một cái bánh ngọt trộn mật. Một ít tỏi và rau cần tây với một hớp rượu xứ Syria và không bận tâm gì đến thế giới. Ngồi nhìn tất cả sự huyên náo. Nỗi thống khổ đang diễn ra và biết rằng tất cả những thứ đó đều không ảnh hưởng gì tới mình nữa. Nhìn thằng con trai mình biến thành một thằng ngốc vì một đứa con gái đẹp. Và đứa con gái đó chi phối cả mọi chuyện. Điều đó khiến bà bật cười, cháu ạ, cháu biết đó, bà có phần thích đứa con gái đó. Nó mang trong người nó cái tâm hồn quỷ quái. Cứ xem cái cách nó chọc tủi trong nhà. Sô bẹp như một cái bong bóng xì hơi, ai thì không khác gì hơn là một nó con. Dạ mò sơ, một anh chồng bị vợ hành giống như mình soi mình trong hồ nước vậy. Nó phải làm cho bọn chúng thấy rõ trông chúng như thế nào trước mặt mọi người. Nhưng tại sao nó ghét cháu Jenny xem nhỉ? Hãy trả lời cho bà điều đó. Có phải cô ấy ghét cháu không? Jenny xem nói, ngờ vực. Cháu có lần đã cố gắng làm bạn với cô ấy. Và nó không chịu. Nó cũng ghét cháu nữa, Jenny xem bạn. Bà ngừng một lát rồi hỏi. Giọng sắc như dao, có thể là vì cả mà ni không? Mặt Jenny xem bừng hồng, cả mà ni ạ. Cháu không hiểu bà muốn nói gì. E Sa trầm âm. Nó và cả mà ni đến từ phương Bắc, thế nhưng lại chính cháu là người cả mà ni ngắm. Xuyên qua sân nhà. Jenny xem ngắt lời đột ngột. Cháu phải đi trông bé tê tí. Tiếng cười vui thích chát chúa của Esa theo bước chân nàng. Gò má nóng bừng, nàng chạy băng qua sân. Về phía hồ. Từ mái hiên, cả mà nị gọi theo nàng. Jenny xem, tôi vừa làm một bài hát mới. Hay đứng lại nghe tôi hát đi. Nàng lắc đầu và chạy vội hơn. Tim nàng đập thình thịch và giận dữ. Cả mà nị và Norfolk và cả Nemi. Tại sao nàng lại để cho bà Esa với tính tình quỷ quái là ưa thích những lỗi lầm của kẻ khác? Gieo những ý tưởng đó vào đầu óc nàng. Tại sao nàng phải lưu tâm đến điều ấy chứ? Chuyện đó thì có gì quan trọng không? Nàng đâu có chú ý gì đến cả mà nghĩ. Đó chỉ là một người lạ, một chàng trai trẻ có tiếng cười và đôi vai giống Khay, chồng nàng, thế thôi. Khay. Khay. Nàng lặp đi lặp lại nhiều lần tên chồng, nhưng không một hình ảnh nào của Khay hiện ra trước mắt nàng. Khay đã ở trong một thế giới khác. Chàng đang ở trong cõi âm. Dưới mái hiên, giọng ca má ni hát nho nhỏ, tôi sẽ thưa với thần tà, hãy trao tôi em gái tôi tối nay. Jenny xem. Nàng đang lặng ngắm dòng sông ngái, họ gì phải gọi đến lần thứ hai mới thấy nàng quay đầu lại. Cô đang trầm tư gì thế Jenny xem? Nàng đáp một cách thách thức, em nghĩ đến Khay. Hoji nhìn nàng một lát rồi anh mỉm cười, tôi hiểu anh nói.
Jenny xem có một cảm giác không thoải mái.
Chẳng biết anh hiểu cái gì.
Nàng bỗng nói đột ngột.
Chuyện gì xảy ra khi người ta chết anh nhỉ?
Có người nào thực sự biết điều đó không?
Tất cả những bản văn, tất cả những điều khắc trên quan tài, những lời đó đều tối tăm và dường như chẳng có ý nghĩa gì cả.
Chúng ta biết rằng thần Osiris chết và những phần thân thể của thần lại hợp nhất, rằng thần khoác áo choàng trắng.
Và chính do ở thần mà chúng ta không cần phải chết, nhưng anh họ gì ơi, đôi khi em thấy không có gì trong những điều đó là thật cả.
Và chúng thật lộn xộn, mơ hồ.
Họ gì dịu dàng gật đầu, nhưng điều gì thật sự xảy ra khi chúng ta chết hả anh, điều đó chính là điều em muốn biết.
Tôi đâu có thể trả lời cô được những điều đó.
Cô nên hỏi các tăng lữ chứ.
Họ sẽ trả lời em theo thông lệ.
Em muốn biết thực cơ.
Họ gì đáp dịu dàng, không ai trong chúng ta biết được cho đến khi chính chúng ta chết.
Jenny xem dung mình.
Anh đừng nói thế.
Có điều gì làm cô rối loạn thế, cô Jenny xem.
Đó là do bà nội em, nàng ngừng một lát rồi tiếp.
Họ gì, anh hãy bảo cho em biết, có phải Kamani và Nọ Phật đã biết rõ nhau từ trước khi họ đến đây?
Họ gì hoàn toàn yên lặng một lúc rồi anh bước đi chậm rãi cạnh Jenny xem.
Lưng họ quay về phía nhà, anh nói, tôi hiểu.
Thế ra là thế.
Anh nói, thế ra là thế nào?
Em chỉ hỏi anh một câu hỏi thôi mà.
Câu hỏi đó tôi không trả lời được.
Nọ Phật và Kamani biết nhau ở miền Bắc, đến mức độ nào, tôi không biết.
Anh dịu dàng nói thêm.
Có chuyện gì không?
Ô, không, dĩ nhiên là không rồi Jenny xem đáp, chẳng có gì là quan trọng cả.
Nọ Phật giờ đây đã chết rồi.
Chết và được cướp và khăn lại trong mộ.
Như vậy đấy.
Họ gì bình tĩnh tiếp, còn Kamani thì trông không có vẻ đau buồn gì.
Vâng, Jenny xem nói. Nàng bị chấn động vì khía cạnh này, thật thế.
Nàng quay lại anh, xúc động, anh họ gì, anh thật là một người dễ chịu biết bao.
Anh mỉm cười, hồi xưa tôi sửa chữa con sư tử gỗ cho cô bé Jenny xem. Giờ đây cô ta có những món đồ chơi khác.
Khi hai người về đến nhà,
Jenny xem bỗng quay lại.
Em chưa muốn về nhà vội.
Em cảm thấy em ghét tất cả bọn họ.
Ồ, thật sự không phải vậy, anh hiểu chứ.
Chẳng qua là bởi vì em rối trí quá.
Em mất kiên nhẫn, và mọi người thì kỳ cục làm sao ấy.
Hay là chúng ta leo lên lăng đi anh.
Ở đó thật dễ chịu.
Mình như cảm thấy mình vượt lên trên mọi thứ.
Cô thật thông minh, Jenny xem bạ, đó cũng là điều tôi cảm thấy.
Ngôi nhà.
Việc cày cấy, trồng trọt tất cả đều nằm dưới kia, đều vô nghĩa.
Người ta phải nhìn vượt lên trên tất cả những điều đó.
Để nhìn đến sông lớn, và vượt lên nữa, đến toàn bộ Ai Cập.
Bởi vì chẳng bao lâu nữa Ai Cập lại sẽ trở thành một vương quốc mạnh mẽ và vĩ đại như nó đã là trong quá khứ.
Jenny xem thi thào, giọng mơ hồ, điều đó có gì quan trọng không?
Hoji mỉm cười, không quan trọng với cô bé Jenny xem đâu.
Chỉ có con sư tử bằng gỗ là quan trọng đối với cô ta thôi.
Anh lại nhạo em rồi.
Thế thì điều đó có quan trọng đối với anh không?
Hoji thì thầm, có quan trọng không?
Ừ, tại sao lại quan trọng chứ?
Tôi chỉ là một kẻ giúp việc của một người tư tế.
Tại sao tôi phải quan tâm đến việc Ai Cập vĩ đại hay nhỏ nhoi?
Anh hãy nhìn kìa, Jenny xem chợt lôi sự chú ý của anh vào bờ đá phía trên cao.
Anh già Mo Sơ và chị Sa Tí Tỷ đang ở trên lăng kìa.
Và họ đang đi xuống đó.
Họ gì nói, đúng, có một vài việc trên đó phải giải quyết.
Còn một vài cuộn vải gai mà những người ướp xác không dùng đến.
Gia Mò Sơ bảo anh ta đem Sa Tỷ Tỷ lên đó để chị ấy khuyên anh ta nên làm gì với số vải thừa đó.
Hai người phía dưới đứng yên lặng nhìn hai người phía trên đang theo lối đi trên bờ đá xuống khỏi lăng.
Đột nhiên Jenny xem thấy họ đến đúng ngay chỗ mà từ đó Nọ Phật đã té xuống.
Sa Tỷ Tỷ đi trước, Gia Mò Sơ ở phía sau cô một ít.
Đột nhiên, Sa Tỷ Tỷ quay đầu lại nói với Gia Mò Sơ gì đó, Jenny xem nghĩ, có lẽ cô ấy nói với anh Gia Mò Sơ rằng đây hẳn là nơi tai nạn đã xảy ra.
Và rồi, đột nhiên Sa Tỷ Tỷ đứng sững lại.
Người cô cứng đờ như hóa đá, mắt nhìn lui suốt cả lối đi dốc.
Hai cánh tay cô giơ lên như thể một cảnh tượng kinh hoàng nào đó đang đập vào mắt cô.
Cô kêu lên một tiếng gì đó, rồi sẩy chân, lảo đảo, và khi Gia Mò Sơ tiến tới cạnh cô, Sa Tỷ Tỷ thét lên một tiếng thét kinh hoàng.
Và lao người ra khỏi mép bờ đá, rơi xuống.
Jenny xem tay đưa lên họng, mồm há hốc, cô không tin ở mắt mình nữa.
Sa Tỷ Tỷ nằm thành một đống nhỏ nát.
Đúng nơi trước đây thân thể Nọ Phật đã nằm.
Sư tỉnh, Jenny xem lao mình tới chỗ Sa Tỷ Tỷ.
Trong khi đó Gia Mò Sơ vừa gọi vừa băng mình xuống lối đi dốc. Jenny xem đến trước thân thể người chị dâu và túi mình xuống. Mắt Satyaki mở, mi mắt rung động, làn môi cô động đậy như cố nói một điều gì.
Jenny xem túi người sát trên cô. Nàng khiếp hãi vì ánh mắt kinh hoàng của Satyaki.
Rồi thì tiếng nói của người đàn bà đang chết bật ra.
Chỉ là một âm thanh ồm ồm, khô khốc, nó phật.
Đầu Satyaki ngửa ra.
Gò má chung xuống.
Hoji quay lại đón giả mò sơ.
Cả hai cùng đi đến chỗ Jenny xem.
Nàng quay lại nhìn anh trai, chị ấy kêu lên cái gì vậy, trước khi chị té xuống.
Hơi thở của Gia Mo sợ giật liên hồi, anh gần như không nói được.
Nàng nhìn ra sau tôi qua vai tôi như thể nàng thấy một ai đó đang đi đến nhưng không có ai cả, không có ai phía sau cả.
Họ đi tán đồng, không có ai cả.
Giọng Gia Mo sơ trùng xuống thành một tiếng thì thào trầm thấp, kinh hoàng, và rồi nàng kêu lên.
Chị ấy nói gì?
Jenny xem nóng nảy hỏi.
Nàng nói giọng anh run lên, nàng nói.
Nó phật.
Chương 11. Tháng thứ nhất mùa hạ.
Ngày thứ 12.
Vậy đó chính là điều mà cô định nói.
Điều mà Jenny xem nói với họ thì có vẻ là một sự khẳng định hơn là một câu hỏi.
Và nàng nói thêm, trong hơi thở thì thầm, chắc chắn hơn và cũng kinh hoàng hơn, chính Satyaki đã giết nó phật.
Ngồi tựa tay vào cằm trên lối vào căn phòng bằng đá nhỏ của họ thì nằm cạnh lăng.
Jenny xem lặng ngắm thung lũng bên dưới.
Nàng mơ màng nghĩ đến việc những lời nàng thốt ra hôm qua thật xa vời đến chừng nào.
Mà có thực là chỉ mới một thời gian ngắn như vậy không nhỉ?
Từ đây nhìn xuống.
Ngôi nhà ở dưới kia và tất cả những khuôn mặt hớt hải bận rộn ấy dường như vô nghĩa hoặc không khác gì hơn một cái tổ kiến.
Chỉ có mặt trời, oai vệ chiếu trên cao, chỉ có ánh sáng rát bạc của dòng sông Nai sáng nay, chỉ có những cái đó là vĩnh cửu và tồn tại.
Khay đã chết, và nó phật, và xạ tỉ tỉ và một ngày nào đó nàng và họ gì cũng sẽ chết.
Nhưng thần Re thì vẫn sẽ ngự trị nơi thiên đình và vẫn sẽ chèo thuyền xuyên qua đêm.
Xuyên qua âm phủ đến bình minh của ngày kế tiếp.
Và dòng sông lớn vẫn sẽ chảy mãi, chảy qua những ngọn đồi voi đến tận Thebes.
Qua những ngôi làng và đến tận Hạ Ai Cập nơi nọ Phật đã sống bằng con tim tươi vui, vẫn chảy đến những vùng đại dương mênh mông và rất xa Ai Cập.
Satyaki và Nọ Phật.
Jenny xem tiếp tục nói ý tưởng của mình to hơn, vì họ gì đã không trả lời nàng.
Anh thấy đó. Thế mà trước đây em cứ chắc chắn là xô bẹt.
Nàng ngưng ngang.
Hoji chấm tư, chỉ là một dự đoán.
Mà em cũng thật là ngu ngốc rèn nghỉ xem tiếp. Ngày đó, Hennet đã bảo em hoặc gần như bảo cho em biết rằng Sa Tỉ Tỉ đã đi theo lối này.
Mũ còn nói là nó Phật đã lên đây.
Đúng ra em phải hiểu rõ ràng rằng Sa Tỉ Tỉ đã theo dõi nó Phật, rằng họ đã gặp nhau trên lối đi trên dốc đá.
Và rằng chính Sa Tỉ Tỉ đã ném nó Phật xuống.
Chỉ một thời gian trước đó chẳng phải chị ấy đã nói rằng chị ấy còn đàn ông hơn cả hai người anh ruột của em là gì?
Jenny xem ngừng lại, dù mình, và rồi khi em gặp chị ấy nàng tiếp, đáng lẽ em phải biết ngay mới phải.
Chị ấy hoàn toàn khác hẳn.
Chị ấy sợ hãi.
Chị ấy cố thuyết phục em quay lại với chị.
Chị ấy không muốn em gặp thi thể nọ phật.
Em hẳn là mù mới không nhận ra sự thực.
Nhưng cũng bởi lẽ lúc đó em quá lo sợ về anh xô bẹt.
Tôi biết.
Do chỗ cô thấy số bẹt giết con rắn.
Jenny xem hối hả đồng ý.
Vâng, chính vì vậy đó anh.
Rồi thì em nằm mơ.
Tội nghiệp anh số bẹt, em đã phán đoán sai về anh ấy biết chừng nào.
Đúng như anh nói.
Dọa không phải là làm.
Anh số bẹt thì luôn luôn huênh hoang bạo mồm bạo miệng.
Nhưng chính Sa Tí Tí mới là người luôn luôn táo bạo và tàn nhẫn để không sợ hành động.
Và rồi, kể từ đó, chị ấy bơ phờ như một bóng ma, điều đó đã làm tất cả chúng ta ngạc nhiên.
Thế mà tại sao chúng ta lại không nghĩ rằng đó là lời giải thích đúng đắn nhất nhỉ?
Rồi liếc mắt nhìn lên, nàng thêm, nhưng anh thì anh có nghĩ đến.
Có một lúc nào đó họ gì nói, tôi sẽ tin rằng chìa khóa của sự thật về cái chết của nó phải nằm trong sự thay đổi tính tình lì dị của Sa Tiệp Ý.
Sự thay đổi đó đáng chú ý đến nỗi phải có một cái gì tương xứng với nó.
Thế nhưng anh đã không nói gì cả.
Tôi nói thế nào được,
Jenny xẻm.
Làm sao tôi có thể chứng minh được?
Vâng. Tất nhiên không chứng minh được.
Mà chứng cứ thì phải vững chắc.
Jenny xem tranh luận, thế mà có lần anh đã nói rằng người ta không thật sự thay đổi.
Tại sao giờ đây anh lại chấp nhận rằng chị Sa Tí Tí quả thực thay đổi?
Hoji mỉm cười, cô lý sự lắm.
Không, Jenny xem bạn, điều tôi nói vẫn là khá đúng, con người ta luôn luôn là chính mình.
Sa Tí Tí cũng giống như số bẹt, tất cả đều mạnh tiếng, mạnh lời.
Sa Tí Tí, quả thật, có thể đã đi từ lời nói đến hành động.
Nhưng tôi nghĩ cô ta là loại người không bao giờ có thể biết về một việc trước khi sự việc đó xảy ra.
Trong suốt cuộc đời cô ta.
Mãi cho đến cái ngày đặc biệt đó,
cô ta chưa bao giờ gặp điều gì phải sợ hãi. Khi niềm sợ hãi đến, nó chiếm lĩnh cô mà cô không ý thức.
Và chỉ khi đó cô mới hiểu rằng can đảm chính là quyết định đối mặt với điều mình không thấy được và cô ta không có được sự can đảm đó.
Jenny xem thầm thì, khi niềm sợ hãi đến. Vâng, đó là điều đã đến với tất cả chúng ta từ khi nó phải chết. Sati tí đã mang nó trên mặt chị và tất cả chúng ta đều thấy. Niềm sợ hãi ở đó, trong ánh mắt của chị ấy khi chị ấy chết. Khi chị ấy nói, nó phải, dường như là chị ấy thấy.
Jenny xem ngừng lại, nàng quay mặt nhìn Hoji, đôi mắt mở rộng với một câu hỏi, anh Hoji, chị ấy thấy gì vậy?
Trên đó. Trên lối đi đó. Chúng ta thì không thấy gì hết. Không có gì ở đó hết. Đối với chúng ta thì không. Nhưng đối với chị ấy thấy Norfolk. Norfolk hiện về để báo thù. Nhưng Norfolk đã chết và ngôi mộ đã niêm lại rồi. Vậy thì chị ấy thấy cái gì? Hình ảnh trong trí óc của cô ta.
Anh chắc không?
Bởi vì nếu không phải thế.
Jenny xem, nếu không phải như vậy thì sao?
Anh ho gì Jenny xem đưa tay ra. Mọi sự giờ đây đã chấm dứt chưa? Khi mà giờ đây Sa Tí Tí đã chết. Đã thực sự chấm dứt chưa? Anh đưa cả hai tay cầm lấy tay nàng.
Siết chặt, vâng, chắc chắn hết rồi, Jenny xem.
Ít nhất cô cũng không cần phải sợ hãi nữa.
Jenny xem thì thầm trong hơi thở.
Nhưng Esa bảo rằng nó phải ghét em.
Nó phải ghét cô.
Nội bảo vậy.
Ai mà nó phải chẳng ghét họ gì đáp, đôi khi tôi nghĩ rằng cô ta ghét mọi người trong nhà này.
Nhưng ít nhất cô cũng không làm gì chống lại cô ta.
Vâng, thật như vậy.
Và lại, Jenny xem bạn, không có gì trong tâm trí cô chống lại cô cả.
Có phải anh muốn nói nếu giả dụ em sẽ đi trên bờ đá kia vào một buổi hoàng hôn nào đó vào đúng thời điểm nó phải chết?
Và nếu như em đột nhiên quay đầu lại, em sẽ không thấy gì cả.
Em sẽ an toàn.
Cô sẽ an toàn, Jenny sẽ bạn, bởi vì nếu cô đi trên bờ đá, tôi sẽ đi cùng cô và không có gì làm hại được cô cả. Nhưng Jenny xem nhíu mày và lắc đầu, không, họ gì, em sẽ đi một mình.
Nhưng tại sao chớ?
Cô bé Jenny xem.
Cô không sợ sao?
Sợ chứ.
Em nghĩ rằng em sẽ sợ.
Nhưng đồng thời đó là điều em phải làm.
Mọi người trong nhà hiện nay đang sợ hãi và run rẩy, họ chạy đến đền thờ thỉnh đùa về đeo và kêu thét lên rằng không nên đi trên lối này vào lúc chạng vạng.
Nhưng thật ra đâu có điều gì huyền bí khiến chị Sa Tí Tí lảo đảo và té đâu. Chỉ là sự sợ hãi. Sợ hãi vì điều ác mà chị ấy đã làm. Bởi vì cướp mất sự sống của một người trẻ, mạnh khỏe và yêu đời là một tội ác. Còn em không làm điều gì ác.
Vì thế nếu nó phải có thật sự ghét em đi nữa, thì lòng thù ghét của cô ta cũng không làm hại được em.
Em tin như vậy. Với lại nếu người ta luôn luôn phải sống trong nỗi sợ hãi thì thà chết đi còn hơn. Vì thế em sẽ vượt qua sự sợ hãi. Đó là những lời thật can đảm, Jenny sẽ bạn. Có lẽ nó can đảm hơn là em cảm thấy. Anh ho gì ạ? Nàng mỉm mắt nhìn anh, mỉm cười. Nàng đứng lên, nhưng em cảm thấy nói ra điều ấy thật tốt. Ho gì cũng đứng lên bên cạnh nàng.
Tôi sẽ nhớ mãi những lời cô, Jenny sẽ bạn.
Vâng. Tôi nhớ cái cách cô ngẩng đầu và nói điều đó. Nó biểu thị lòng can đảm và sự thật mà tôi luôn luôn thấy ở tâm hồn cô. Anh nắm lấy tay nàng, hãy nhìn xem, Jenny xem. Từ đây hãy nhìn qua thung lũng đến tận sông lớn và xa hơn nữa. Đó là Ai Cập. Xứ sở của chúng ta.
Bị sâu xé bởi chiến tranh và xung đột trong hàng bao năm trời, bị phân chia thành những vương quốc nhỏ.
Nhưng giờ đây không bao lâu nữa, chúng sẽ lại tập hợp thành một quốc gia thống nhất. Cả Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập lại hợp thành một. Tôi hy vọng và ao ước Ai Cập sẽ phục hồi lại sự lớn lao ngày trước.
Vào ngày đó tổ quốc chúng ta sẽ cần đến những người đàn ông và đàn bà có đủ con tim và dũng khí. Những người phụ nữ như cô, Jenny Seba không phải là những người đàn ông như Imhot, luôn luôn bận rộn với những chuyện lời lỗ hẹp hòi.
Không phải những người như Sobek, lười biếng và huênh hoang. Không phải những cậu bé như IT, người chỉ biết mình kiếm được gì. Cũng không phải cả những người con trai siêng năng. Chân thật như giả mò sơ. Ngồi nơi đây, giữa những người chết theo đúng nghĩa đen của nó.
Tính toán lời lỗ, tôi đi đến chỗ nhận ra rằng có những cái được không thể tính bằng của cải, có những cái mất còn tệ hại hơn việc mất một mùa lúa. Tôi nhìn sông lớn và tôi thấy dòng máu sống động của Ai Cập đã hiện hữu trước khi chúng ta ra đời và sẽ còn hiện hữu sau khi chúng ta chết.
Sống và chết, Jenny sẽ bạn, không phải là vấn đề lớn lao lắm đâu. Tôi là Hoji, một người làm công cho Imhot, nhưng khi đứng đây nhìn trên khắp Ai Cập.
Tôi biết đến một nỗi thanh bình, vâng, một niềm hoan lạc mà giá có ai đem trước quốc vương Ai Cập đổi lấy nó, tôi cũng không đổi.
Cô Cô có hiểu điều tôi nói không rén mi sẹp?
Em cũng nghĩ thế, anh họ gì ạ, một ý tôi. Anh khác với những người dưới kia.
Có một lúc nào đó em đã từng hiểu như vậy. Và những lúc em ở đây với anh, em cảm thấy điều mà anh cảm thấy, nhưng mơ hồ.
Nhưng em hiểu lời anh nói. Khi em ở đây thì những việc dưới kia nàng đưa tay chỉ xuống dưới, có vẻ không còn quan trọng nữa.
Những xung đột, những hận thù, những sự huyên náo không ngừng dưới ấy. Ở đây, người ta thoát lên trên tất cả.
Nàng ngừng nói.
Cặp mày nhăn lại, rồi tiếp tục, giọng hơi lắp bắp, đôi khi em sung sướng được thoát ra. Thế nhưng em cũng không rõ nữa có một cái gì đó dưới kia gọi em trở lại.
Hoji buông tay nàng và bước lại một bước, vâng, tôi thấy.
Kamani đang hát trong sân nhà.
Anh nói gì vậy, anh Hoji?
Em không nghĩ đến Kamani.
Có thể cô không nghĩ đến Kamani.
Nhưng đồng thời tôi nghĩ rằng cô đang nghe Kamani mà cô không biết.
Jenny xem chăm chăm nhìn anh.
Mày nhắc lại, anh nói gì lạ quá, anh Hoji ạ, đứng từ đây ta không thể nghe Kamani hát.
Xa quá mà.
Hoji nhẹ nhàng thở dài và lắc đầu.
Sự vui thú trong ánh mắt anh làm nàng ngạc nhiên.
Nàng cảm thấy hơi tức giận và ngỡ ngàng bởi vì nàng không thể hiểu nổi.
Chương 12. Tháng thứ nhất mùa hạ.
Ngày thứ 2-30. Con có thể thưa với cụ chuyện này một ít phút được không?
Thưa cụ E Sa.
E Sa quét cặp mắt nhìn Hề Nét đang đứng trước cửa phòng với nụ cười cầu tài trên nét mặt.
Chuyện gì vậy?
E Sa sắc giọng hỏi.
Thưa, thật sự thì cũng không có gì, ít nhất là con cũng không nghĩ là, nhưng con tưởng con muốn hỏi.
E Sa ngắt lời mụ.
Vậy thì vào đây, vào đây.
Con mày bà đập nhẹ cây gậy vào vai cô bé nô lệ da đen đang ngồi sâu hạc cường, vào trong bếp đi.
Lấy cho ta một ít dầu ô liu, và pha cho ta một ly nước liu.
Cô bé gái chạy ra khỏi phòng.
E Sa nóng nảy ra dấu hỏi Hê Nét.
Cái này đây, thưa cụ.
E Sa nhìn xuống vật mà Hê Nét đang đưa ra cho mình.
Đó là một hộp đồ trang sức nhỏ có nắp, phía trên buộc lại bằng hai cái nút.
Cái gì vậy?
Của cô ta.
Con vừa tìm thấy trong phòng cô ta.
Mụ đang nói về ai vậy?
Sa Tiệp Tí hả?
Không, không thưa cụ.
Con muốn nói người kia.
Của Norfolk.
Cái gì vậy?
Tất cả nữ trang tế nhuyễn của cô ta.
Mọi thứ đều đã được chôn cùng với cô ta.
E Sa tháo sợi dây và mở chiếc hộp.
Đó là một chuỗi hạt mã não nhỏ và một mảnh đùa đã bị bẻ đôi ánh lên màu lục biếc.
Hư E Sa bảo, không có gì nhiều.
Có thể người ta bỏ sót.
Những người ướp xác đã đem tất cả đi chôn mà.
Người ướp xác thì cũng không đáng tin cậy hơn người khác.
Họ quên đem chôn cái hộp này đấy thôi.
Con phải bảo cho cụ biết, cái hộp này không có trong phòng khi con nhìn lần cuối xem họ có đem sót cái gì không.
E Sa đưa mắt nhìn Hê Nẹt, sắc như dao, mụ đang cố gắng chứng minh điều gì vậy?
Mụ muốn nói rằng nó phân từ âm phụ trở về và hiện có mặt trong nhà này.
Này!
Hê Nẹt, mụ không phải thật sự là một con ngốc đâu, dầu đôi khi mụ có vở tỏ ra như vậy.
Mụ được sung sướng gì khi bày đặt ra những điều huyễn hoặc xuẩn ngốc đó?
Hê Nẹt lắc đầu một cách bất thường, tất cả chúng ta đều biết cái gì đã xảy ra cho cô Sa Tiệp Tỷ và tại sao.
Có lẽ chúng ta biết.
E Sa đáp, và có lẽ một người nào đó trong chúng ta còn biết chứ nữa.
Này Hê Nẹt, ta luôn luôn có ý tưởng rằng mụ biết nhiều hơn tất cả chúng ta về lý do vì sao nọ phải chết.
Ô, thưa cụ E Sa, con chắc chắn rằng cụ không hề có lúc nào nghĩ như vậy.
E Sa cắt ngang, ta không nghĩ điều gì.
Ta không hề sợ suy nghĩ.
Hê Nẹt, ta đã thấy Sa Tiệp Tỷ bỏ lê lết quanh nhà trong hai tháng cuối cùng, kinh hoàng tìm cái chết, và đột nhiên hôm qua ta nảy ra ý tưởng rằng một người nào đó có thể đã nắm được ý tưởng trong đầu nó và có thể đe dọa sẽ báo cho giá mỏ sơ hay cả im hót.
Hê Nẹt bật ra một tiếng thét phản đối.
E Sa nhắm nghiền mắt và ngả người dựa vào ghế.
Ta chưa lúc nào nghĩ rằng mụ lại thừa nhận mụ làm việc đó.
Ta không hề chờ đợi mụ thú nhận.
Tại sao con làm vậy mới được chứ?
Con hỏi cụ, con làm vậy để làm gì kia chứ?
Ta không hề có một ý kiến nhỏ nào để giải thích điều này. E Sa bảo, Hê Nẹt, mụ làm khối điều mà ta chưa bao giờ tìm ra được lý do thỏa đáng.
Con nghĩ cụ cho rằng con cố bắt cô ta hối lộ con để con đừng nói.
Con xin thề với chín vị thần.
Đừng làm phiền các thần nữa.
Mụ thành thực đấy, nếu quả có sự thành thực trên cõi đời này.
Và cũng có thể là mụ không biết gì về việc tại sao nó phải chết.
Nhưng mụ biết hầu hết những chuyện xảy ra trong nhà này.
Và nếu chính ta phải thề thốt một điều gì đó, thì ta sẽ thề rằng chính tay mụ đã để cái hộp nữ trang này vào trong phòng nó phật.
Mặc dù vì lý do gì thì ta không hình dung ra nổi, nhưng hẳn là phải có một lý do nào đó.
Mụ có thể lừa gạt im hót bằng các xảo thuật của mụ.
Nhưng mụ không thể lừa gạt ta được đâu. và nhất là đừng khúng núm. Ta đã già rồi và ta không chịu nổi một con người khúng núm trước mặt ta.
Hãy đi đi và khúng núm trước im họ.
Hắn thích vậy, mặc dù có trời mới hiểu tại sao.
Con sẽ đem cái hộp này đi kể cho ngài im họ.
Chính ta sẽ đem cho hắn, hê nẹ.
Còn bây giờ thì mụ đi ra đi và chấm dứt việc bịa đặt những chuyện mê tín ngu ngốc của mụ đi.
Không có xa tiếp đi, nhà này trở nên bình yên hơn.
Còn một nó phật chết thì đem lại lợi ích cho chúng ta hơn một nó phật sống.
Nhưng giờ đây,
món nợ đã trả, hãy để cho mọi người trở về với công việc thường ngày của họ.
Chuyện gì vậy mẹ?
Im hót vừa đi sồng sộc vào phòng Esa vài phút sau đó vừa hỏi.
Hê nẹt hết sức đau khổ.
Mụ đến trước mặt con mà nước mắt ròng ròng.
Tại sao không một ai trong nhà này chịu biểu lộ một cử chỉ tử tế bình thường nhất với một con người trung thành tận tụy với chúng ta đến như vậy?
Esa bất động, bật lên một tiếng cười khô khan, im hót tiếp, con biết, mẹ buộc tội mụ ta là ăn cắp một hộp nữ trang.
Mụ bảo con vậy à?
Mẹ không hề làm thế.
Cái hộp đây, có vẻ như được tìm thấy trong phòng nọ phật.
Im hót đưa tay cầm lấy chiếc hộp.
À, vâng, đây chính là chiếc hộp con đã tặng nàng ông mở hộp, thường, bên trong không có gì nhiều.
Bọn ướp xác thật bất cẩn.
Không đem hết các di vật của nàng đi chôn.
Mình tưởng trả cho bọn mong từ một số tiền lớn như vậy.
Ít ra mình cũng tưởng họ đừng làm sơ sót gì chứ.
Tôi được rồi.
Chuyện này nghe hom sòm vậy chứ chẳng có gì quan trọng cả.
Hoàn toàn đúng vậy.
Con sẽ đem hộp này cho con cả ta không?
Cho rén mi xem.
Trước đây nó vẫn luôn luôn xử sự nhã nhặn với nó.
Ông thở dài, là một người đàn ông trong nhà này thật khó mà nghĩ ngợi yên tĩnh được.
Bọn đàn bà con gái cứ hết khóc lóc lại gây lộn, cãi vã nhau.
Con ạ, dẫu sao thì bây giờ cũng bớt đi một người đàn bà rồi đấy.
À, vậy, quả vậy.
Tội nghiệp thằng già mò sơ.
Nhưng đồng thời, mẹ ạ, ở con cảm thấy như thế mà lại hay.
Thật tình thì xa tỉ tỉ để cho thằng già mò sơ những đứa con khỏe mạnh nhưng nó thường tỏ ra là một người vợ bất mãn.
Nhiều chuyện.
Dĩ nhiên, cũng do thằng già mò sơ nhịn nó quá.
Ờ, nhưng mà thôi. Bây giờ mọi chuyện cũng đã xong xuôi.
Con phải nói rằng con rất hài lòng về cách xử sự của thằng già mò sơ gần đây.
Phán đoán của nó trên nhiều công việc cũng tỏ ra rất tuyệt, rất tuyệt.
Nó luôn luôn là một đứa bé ngoan, vâng lời.
Vâng nhưng tỏ ra hơi chậm và hơi chịu trách nhiệm.